Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, sau bản tin thời sự quốc tế, Linh Đan phỏng vấn ca sĩ Mai Khôi, một trong những nhà hoạt động được Tổng thống Barack Obama mời đến gặp trong chuyến thăm Hà Nội của ông hồi tháng 5. Kế đến là bài viết của blogger Bùi Tín, Fidel Castro, hai bộ mặt. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế của đài VOA.
Ông Rex Tillerson, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của ExxonMobil, là ứng cử viên hàng đầu mới nhất cho chức vụ Ngoại trưởng Mỹ nhiệm kỳ tới. Hôm thứ Bảy, một số hãng tin tức đã dẫn các nguồn tin giấu tên thân cận với đội ngũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực, cho biết sắp có thông báo về việc lựa chọn ông Tillerson. Mặc dù không xác nhận ông Tillerson sẽ được trao chức vụ đó, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sẽ được phát sóng hôm Chủ nhật rằng sự lựa chọn như vậy sẽ có lý vì ông ấy là một nhân tố có đẳng cấp thế giới. Là giám đốc điều hành của công ty có cổ phiếu được giao dịch công khai lớn nhất thế giới, ông Tillerson giám sát hoạt động tại hơn 50 quốc gia, bao gồm cả Nga. ExxonMobil và công ty dầu khí nhà nước lớn nhất của Nga Rosneft đã lập 10 liên doanh ở Nga kể từ năm 2011. Năm 2013, ông Tillerson đã được Tổng thống Vladimir Putin trao huân chương hữu nghị của Nga. Sự gắn bó của ông Tillerson với Nga, kể cả quan hệ cá nhân của ông với Tổng thống Putin, có phần chắc sẽ bị mang ra mổ xẻ trong bất kỳ phiên điều trần nào của Thượng viện. Thống đốc ngân khố bang Louisiana John Kennedy, một đảng viên Cộng hòa, đã đánh bại đảng viên Dân chủ Foster Campbell, một quan chức phụ trách các dịch vụ sinh hoạt của bang, để trở thành thượng nghị sĩ mới đại diện cho tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ ở Washington. Chiến thắng của ông Kennedy hôm thứ Bảy xác định chủ nhân của chiếc ghế cuối cùng ở Thượng viện trong nhiệm kỳ bắt đầu vào tháng 1 năm 2017, đồng thời mang lại thế đa số 52 trên 48 cho đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Đây là lần thứ ba ông Kennedy nỗ lực để thắng cử tại Thượng viện. Trong lần đầu, ông đã tranh cử với tư cách là người của Đảng Dân Chủ và hai lần sau là người của Đảng Cộng Hòa. Ông Kennedy là người chống lại đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, còn được gọi là Obamacare. Ông cũng là người ủng hộ công khai tu chính án thứ nhì về quyền được mang vũ khí và là một người ủng hộ về chống phá thai. Khi ông Trump nhậm chức, Đảng Cộng Hòa sẽ nắm quyền kiểm soát cả hai nhánh chính quyền là hành pháp và lập pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ hiện đang thăm Iraq trong một chuyến công du không có thông báo trước. Ông Ash Carter đã đến Baghdad hôm Chủ nhật 11 tháng 12. Ở đó, ông có kế hoạch hội đàm với Thủ tướng Haider al-Abadi, các chỉ huy của Hoa Kỳ và Liên quân và các nhà lãnh đạo Iraq về kế hoạch chiếm lại thành phố miền Bắc Mosul từ tay nhà nước Hồi giáo. Việc tái chiếm Mosul có tính chất rất quan trọng đối với hy vọng của người Iraq về việc khôi phục chủ quyền của họ. Liên quan đến Syria, ông Carter nói hôm thứ Bảy tại Bahrain là sẽ sử dụng các quân nhân để giúp đánh bật IS ra khỏi Raqqa, thủ đô tự xưng của nhóm khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói Hoa Kỳ đang chuyển thêm 200 quân tới Syria. Ông Carter cho biết các binh sĩ sẽ bao gồm các huấn luyện viên của lực lượng đặc biệt, cố vấn và các nhóm xử lý vật liệu nổ. Hiện nay đã có 300 người của các lực lượng tác chiến đặc biệt ở bên trong Syria. Một tổ chức theo dõi Syria cho biết các phần tử thánh chiến nhà nước Hồi giáo đã chiếm lại thành phố Palmyra của Syria trong trận chiến giành giật quyền kiểm soát thành phố sa mạc nổi tiếng này. Rami Abdel Rahman thuộc Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh hôm Chủ nhật 11 tháng 12 cho biết, bất chấp các cuộc không kích liên tục, IS đã chiếm toàn bộ Palmyra sau khi quân đội Syria rút về phía nam của thành phố. Trước đó, cũng trong ngày Chủ nhật, đài quan sát này và Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 60 cuộc không kích của Nga đã buộc các phần tử nhà nước Hồi giáo rút khỏi thành phố miền trung Syria, không lâu sau khi các phần tử cực đoan đã chiến đấu mở đường đi vào thành phố. Đài quan sát cho biết chiến sự đã tiếp diễn bên ngoài thành phố. Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã chọn ông Paolo Gentiloni làm người thành lập chính phủ mới sau khi nhà lãnh đạo có đầu óc cải cách Matteo Renzi thất bại trong một cuộc trưng cầu về cải cách hiến pháp. Ông Renzi đã đặt cược chức vụ của mình vào cuộc trưng cầu này. Ông Gentiloni dự kiến sẽ giữ chức vụ cho đến cuộc bầu cử vào tháng 2 năm 2018. Sau khi có loan báo, ông tuyên bố sẽ hành động trong cùng một khuôn khổ như chính phủ đang ra đi của ông Renzi. Ông Gentiloni nói, không phải do lựa chọn mà vì ý thức trách nhiệm tôi sẽ lập một chính phủ dựa trên đa số những người đang ra đi. Tin cho hay, nhà lãnh đạo chính phủ mới dự kiến sẽ giới thiệu với ông Mattarella một danh sách các bộ trưởng vào đầu ngày thứ Hai 12 tháng 11. Giới chức Ai Cập cho biết một vụ nổ tại nhà thờ chính của người Công giáo Coptic ở Cairo hôm Chủ nhật 11 tháng 12 đã giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương nhiều người khác. Hiện vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại nhà thờ Thánh Mark ở trung tâm Cairo, nơi tọa lạc của nhà thờ chính thống giáo Ai Cập, là nơi ở và văn phòng của lãnh tụ tinh thần của nhà thờ Đức Giáo Hoàng Tawadros Đệ Nhị. Tuy nhiên, các cuộc tấn công mang các dấu ấn của các phần tử Hồi giáo chiến đấu chống chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. Các quan chức an ninh Ai Cập cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương. MENA, cơ quan thông tấn chính thức của Ai Cập, cho biết một kẻ tấn công đã ném một quả bom nhỏ vào nhà nguyện gần bức tường bên ngoài nhà thờ Thánh Mark. Dòng Coptic chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập. Vụ nổ hôm Chủ nhật là cuộc tấn công chết chóc thứ hai ở thủ đô Ai Cập trong vòng 2 ngày. Một ngày sau khi xảy ra hai vụ nổ ở Istanbul giết chết 38 người và làm nhiều người bị thương, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố để quốc tang dài một ngày. Các vụ nổ đã làm rung chuyển một sân bóng đá lớn vào cuối ngày thứ Bảy. Chính quyền cho biết các vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe buýt chở cảnh sát chống bạo động đi từ sân Besiktas Vodafone Arena bên bờ eo biển Bosphorus. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu cho biết hai vụ đánh bom đã giết chết 38 người và làm 150 người khác bị thương. Ông cho biết 30 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng cùng với 7 thường dân, còn có một người chưa được xác định danh tính. Một xe tải cài bom đã gây ra vụ nổ lớn bên ngoài cảng biển mới của Mogadishu, Somali, hôm Chủ nhật, giết chết ít nhất 16 người và làm bị thương nhiều người khác. Nạn nhân vụ nổ là lực lượng an ninh và công nhân cảng. Chỉ huy lực lượng cảnh sát Mogadishu, đại tá Bisha Ashia Gedi nói với VOA rằng chính quyền Somali đang điều tra xem liệu chiếc xe tải đã do một kẻ đánh bom tự sát lái đến hay đã đổ ở đó từ trước. Nhóm chiến binh Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Một chiếc xe chở nhiên liệu đã đâm nhau với một số xe khác trên đường cao tốc ở Kenya, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, làm chết ít nhất 33 người và làm bị thương hàng chục người khác. Số người chết có thể sẽ còn tăng. Vụ tai nạn xảy ra hôm thứ Bảy ở miền Tây Kenya trên quốc lộ Nairobi-Naivasha, cách Naivasha khoảng 10 km về phía Bắc. Tổng thống Uhuru Kenyatta nói chiếc xe chở nhiên liệu chịu trách nhiệm về thiệt hại nhân mạng lẽ ra không được xuất hiện trên con đường đó vào giờ đó, và ông trông đợi các cơ quan chịu trách nhiệm thực thi quy định về giao thông sẽ điều tra đầy đủ về sự vi phạm bi thảm này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Linh Đan mới đây đã phỏng vấn ca sĩ Mai Khôi, một trong những nhà hoạt động được Tổng thống Barack Obama mời gặp trong chuyến thăm Hà Nội của ông hồi tháng 5. Linh Đan mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn.
Mai Khôi được mệnh danh là Lady Gaga của Việt Nam. Vậy thì tại sao người ta lại gọi Mai Khôi là Lady Gaga?
Mai Khôi thấy có thể là trong cái giai đoạn trước đây ấy, khi Khôi làm nhạc dance, và lúc đó Khôi có mái tóc màu hồng và Khôi mặc một áo dài với lại quần legging, thì cái hình dáng đó nó làm cho mọi người thấy Mai Khôi lạ quá. Thì tất cả những cái gì mà lạ quá, weird quá thì mọi người gán cho một cái tên là Lady Gaga.
Và Mai Khôi Lady Gaga là một trong những nhà hoạt động được Tổng thống Barack Obama mời đến gặp mặt trong chuyến thăm của ông ở Hà Nội hồi tháng 5. Tại sao Khôi lại được mời gặp mặt Tổng thống?
Mai Khôi đã mời Tổng thống bằng một video mà Mai Khôi nghĩ rằng đó là một cái lời mời chưa có ai làm, mời gặp Tổng thống. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai mà Mai Khôi được biết đó là trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama qua Việt Nam thì được các báo Washington Post and báo New York Times khuyến khích ông là nên gặp Mai Khôi tại Việt Nam, một trong những gương mặt đại diện cho xã hội dân sự.
Khôi có thể nói một chút về cuộc gặp mặt với Tổng thống không?
Đó là một cuộc họp một tiếng đồng hồ, và cuộc họp đó rất là nghiêm túc, đến nỗi mà Mai Khôi rất muốn hát một bài hát để tặng Tổng thống nhưng mà không có cơ hội. Và cuộc họp đó thì Mai Khôi đã nói được rất nhiều với Tổng thống, được chia sẻ và được nói lên những gì mà người dân mong muốn một cách rất là thoải mái. Vì đó là một cuộc họp kín, mình không có sợ bị thông tin lọt ra ngoài hoặc là không có sợ bị ảnh hưởng gì. Mà kể cả Tổng thống cũng là người rất là thoải mái và cởi mở trong cuộc họp đó.
Khôi học được điều gì từ cuộc gặp mặt này với Tổng thống Barack Obama?
Nói về học thì Michael đã học được rất nhiều. Trước khi mà gặp Tổng thống thì Michael đã học cái cách làm sao để cách những cái đuôi đang theo dõi mình. Bởi vì Michael biết rằng những cái nhà hoạt động khác đã bị ngăn trở, một số người đã bị bắt. Vậy thì làm sao mình phải không bị rơi vào cái tình thế đó? Vì cái mục đích của mình là sẽ phải đến được với Tổng thống. Cho nên là Michael đã học cách lẫn trốn, cắt đuôi. Mình phải đi cửa trước qua cửa sau vào những nơi ngõ ngách, thay đổi và di chuyển cái chỗ mình đang ở để mà mình có thể an toàn đến được nơi Tổng thống, đến được cái cuộc họp. Thật ra là trước cuộc họp thì mình đã phải chuẩn bị những cái việc này, và đó là cái khoảng thời gian mà Michael đã học hỏi được rất là nhiều. Trong cuộc họp thì Michael cũng cảm thấy một cái phong cách điềm đạm, bình tĩnh và khôn khéo của Tổng thống cũng đáng để mà mình học hỏi.
Cuộc gặp mặt với Tổng thống Barack Obama có ảnh hưởng gì đến cái sự nghiệp ca hát của Mai Khôi sau đó không?
Sau cuộc họp với Tổng thống Obama thì ngay lập tức công an, an ninh đã đến nhà Mai Khôi, yêu cầu Mai Khôi lên đồn công an để làm việc. Mục đích là để muốn Khôi xác nhận cái Facebook này là của Khôi hay là không phải là của Khôi. Và thì Khôi thấy rằng là điều đó nó cũng ảnh hưởng đến cái sự riêng tư của mình. Và Khôi cũng được cho biết rằng là mình bị theo dõi 24/24 bằng tất cả các phương tiện như là email, Facebook và tài khoản ngân hàng. Có một cái đêm nhạc của Khôi ngày sau đó cũng bị một nhóm công an đến bắt ngưng, không cho hát nữa và kiểm tra tất cả mọi giấy tờ của quán, cũng như là một số khách cũng đã bị hỏi giấy tờ. Sau đó thì không có ai dám mời Khôi hát cả, bởi vì ở Việt Nam ai cũng sợ đụng chạm đến công an, sợ liên lụy đến công an. Cho nên cái việc mà trình diễn và ca hát của Khôi cũng bị ảnh hưởng ngay sau đó.
Khôi là một trong những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Tại sao là một ca sĩ Khôi lại muốn tham gia vào Quốc hội Việt Nam?
Khi mà Khôi làm động tác tự ứng cử đại biểu Quốc hội thì Michael chỉ có một cái mong muốn, một cái mục đích duy nhất, đó là tạo ra được sự quan tâm về chính trị xã hội đối với giới trẻ nói riêng và những người Việt Nam nói chung, và làm cho họ thấy được cái họ phải nhận biết cái quyền của họ để họ sử dụng quyền của họ một cách đúng đắn. Một người như Michael hay là bất kỳ người nào ở trong xã hội thì đều có quyền được tự ứng cử, có quyền được đóng góp những cái trí thức của mình, đóng góp những cái gì mà mình biết được cho cái sự phát triển của xã hội bằng cách là tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Đại khái đó là một cái quyền cơ bản mà Michael nghĩ rằng ai trong xã hội cũng đều được.
Cái trải nghiệm mà tự ứng cử Quốc hội này đã cho Khôi bài học gì?
Rất là nhiều bài học trong quá trình mà Michael tự ứng cử vượt qua. Thì Khôi thấy rằng khi mà mình tham gia tự ứng cử thì mình mới thấy rõ được là cái quá trình đó nó đã xảy ra như thế nào, nó đã không minh bạch ở điểm nào và nó đã thiếu chuyên nghiệp ở điểm nào. Chẳng hạn như trong quá trình điền hồ sơ thì Michael thấy được là nội dung của những cái tờ khai, tờ đơn nó rất là thiếu chuyên nghiệp và nó không rõ ràng, không minh bạch. Rồi cái cách làm việc của những người ở Mặt trận Tổ quốc Trung ương cũng thiếu chuyên nghiệp, bởi vì họ chỉ gọi điện để thông báo cho mình những cái thay đổi hoặc là những cái thông tin, chứ họ không có một cái thông báo chính thức bằng email hoặc là bằng văn bản nào cả. Rồi xong sau đó khi mà họ thông báo xong và mình thực hiện cái thông báo của họ thì những người ở Mặt trận Tổ quốc địa phương lại không nhận được cái chỉ thị từ Trung ương. Đó là những cái điều mà rất là thiếu chuyên nghiệp ở trong cái quá trình bầu cử. Ngoài ra thì cái cuộc họp tại hội nghị cử tri cũng có những điều làm cho Khôi cảm thấy rằng là đúng là nếu mà mình phải tự nộp đơn ứng cử thì mình mới hiểu được là tại sao mà cái cuộc bầu cử này nó đã tốn tiền, tốn thời gian một cách vô bổ vô ích như thế nào.
Khôi đã tham gia vào các hoạt động ủng hộ dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam như thế nào, nhưng với tư cách là một ca sĩ?
Khôi chỉ là người mà được ảnh hưởng rất nhiều đối với công chúng. Thành ra khi mà Khôi làm cái chuyện gì thì được giới trẻ chú ý, được nhiều người chú ý hơn. Cho nên Khôi chỉ là người dám lên tiếng nói về những vấn đề mà người dân đang mong muốn và khuyến khích tất cả mọi người hãy sử dụng cái quyền của một người công dân một cách đúng và làm cho mọi người đừng có sợ hãi nữa.
Khôi thấy cái phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam như thế nào?
Khôi thấy rằng là trong năm nay mọi người mới bắt đầu biết đến cái cụm từ xã hội dân sự. Sau khi mà Tổng thống Obama đến Việt Nam và có một cái cuộc họp như vậy đối với những đại diện của xã hội dân sự Việt Nam, khi mà được hợp thức hóa rằng là ở đây chúng tôi tại Việt Nam có một nhóm người đại diện hoạt động xã hội dân sự như vậy, thì cái phong trào hoạt động nó mới được phát triển, nó mới được bắt đầu nhiều người chú ý và được phát triển mạnh mẽ hơn. Trong những cái lần gần đây thì mình thấy rõ là xã hội dân sự đã làm được một số việc mà lôi kéo được rất là nhiều người dân tham gia, như là cuộc biểu tình chống Formosa và những cái phong trào lên tiếng như là cái phong trào mà Mai Khôi đang làm.
Và Mai Khôi đóng góp bằng tiếng hát như thế nào vào phong trào này?
Vai trò của Mai Khôi là dùng âm nhạc để lan tỏa sức mạnh và sự ảnh hưởng của mọi người, của cộng đồng. Vì vậy cho nên Mai Khôi đã viết những bài hát, đã sáng tác những bài hát và hát về sự thật đang diễn ra xung quanh mình. Hát để mọi người tìm thấy được cái cảm hứng để hành động, để làm một cái điều gì đó. Và Michael tin rằng âm nhạc là một thứ ảnh hưởng rất lớn và rất rộng rãi.
Đó có phải là thông điệp mà Michael đã muốn gửi tới qua chuyến lưu diễn ở châu Âu không?
Dạ, yeah, đó cũng là thông điệp mà Michael muốn gửi đến trong cái chuyến lưu diễn ở châu Âu vừa qua. Michael muốn cái sự tự do trong biểu đạt, sự tự do để phát triển nghệ thuật được mở rộng hơn nữa tại Việt Nam.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Xin ông cho chúng tôi được đưa tiền cho ông, để ông cho chúng tôi được làm việc. Xin ông cho chúng tôi được dối lừa theo ông, để ông cho chúng tôi được.
Fidel Castro, hai bộ mặt. Đó là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Fidel Castro đã chết, kết thúc một cuộc đời sóng gió sôi nổi, để lại một quá khứ có nhiều tranh cãi dai dẳng. Phải chăng ông là một lãnh tụ vĩ đại, một nhà cách mạng kiệt xuất đã có công khai sáng một chế độ tươi đẹp cho nhân dân Cuba, biến đất nước này từ một thuộc địa nghèo nàn thành một quốc gia độc lập mẫu mực cho cả châu Mỹ Latin, châu Phi và toàn thế giới. Cuba treo cờ rủ để tang Fidel Castro hàng tuần lễ. Một số nhà nước cộng sản cũng làm quốc tang cho ông, coi ông là một lãnh tụ cộng sản kiên cường, trung thành đến cùng với ý thức hệ Marx Lenin, với chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, cũng có hàng ngàn thuyền nhân Cuba ở thành phố cảng Miami của Mỹ đốt pháo ăn mừng cái chết của người mà họ xem như một kẻ độc tài tàn ác bậc nhất thế giới, từng ra lệnh xử tử 15.000 sĩ quan và binh sĩ chế độ cũ bị nghi là phản động, có mưu phản loạn, bắt giam 20.000 tù binh chính trị, trong đó có nhiều chiến sĩ dân chủ và nhà báo đòi tự do, nhiều công dân đòi nhân quyền. Họ cũng xem ông là kẻ đã kìm hãm xã hội Cuba hơn nửa thế kỷ trong một chế độ cộng sản độc đảng, độc quyền, toàn trị, phản dân chủ và phi pháp. Theo họ, ông là kẻ tội phạm lớn nhất trong lịch sử Cuba, làm cho Cuba bị cô lập và trừng phạt một cách bi thảm, bị lạc hậu kéo dài trong thân phận nô lệ còn tệ hại hơn dưới thời Batista. Đó là hai mặt khác nhau, đối lập nhau, xung đột nhau dai dẳng, làm cho nhiều người không biết đâu là sự thật. Tuổi trẻ ở Việt Nam băn khoăn khi nhà nước bắt dân để quốc tang một ngày và đình hoãn mọi cuộc vui chơi giải trí để tưởng nhớ lãnh tụ vĩ đại Fidel, người bạn lớn thân thiết, cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất.
Tôi vốn là kẻ sùng bái Fidel Castro từ khi còn ở trong nước, do bị tuyên truyền bởi bộ máy tuyên huấn đồ sộ, chuyên ép buộc cá nhân phải nhận thức và tư duy dập theo tư duy và nhận thức của Đảng. Không ai được có quan điểm tư duy độc lập, mà có tư duy và nhận thức đối lập thì chỉ có vào tù. Cho nên từ khi ra được nước ngoài, vốn thường xuyên tò mò, tôi khám phá ra không biết bao nhiêu là sự thật từ kho tư liệu của Thư viện Quốc gia Liên Xô, kho tư liệu của Đảng Cộng sản Liên Xô, rồi tài liệu phong phú của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, các kho tư liệu ở Pháp, ở Anh, ở Đức, ở Canada, ở sách báo đọc hàng ngày không xuể, rồi cơ man nào là phim ảnh, thời sự rất đa dạng, phong phú và chân thực. Về Fidel Castro, tôi biết thêm được những gì? Khá nhiều điều. Tôi từng gặp Fidel Castro khi ông sang thăm Việt Nam năm 1973, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa vào thăm một đoạn đường mòn Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 1977, tôi lại có dịp gặp lại ông ở Berlin khi tôi là trợ lý báo chí cho tướng Giáp trong đoàn quân sự cấp cao đi cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa sau khi thống nhất đất nước. Một sự trùng hợp, Fidel Castro cũng vừa đi một vòng các nước châu Phi để thanh tra số quân tình nguyện Cuba ở Angola, Congo, Namibia, Ethiopia và Mozambique. Đây là một cuộc đi thị sát bí mật tuyệt đối. Một điều thú vị là trong cuộc trò chuyện giữa ba đại tướng cộng sản thuộc ba châu, đại tướng Hen Hoffman của Cộng hòa Dân chủ Đức thuộc châu Âu, đại tướng Fidel Castro thuộc châu Mỹ và đại tướng Giáp thuộc châu Á, Fidel Castro kể rằng ông đã bí mật gửi hơn 32.000 quân Cuba sang các nước châu Phi nói trên nhằm làm nòng cốt cho các đạo quân nổi dậy của các nước đó, cũng như ở một số nước Mỹ Latin trước đây. Cách thâm nhập là dùng một loạt tàu chở dầu của Liên Xô sau khi cập bến Cuba trở về, thì chở quân Cuba ghé qua các cảng của châu Phi để tiếp tế nước ngọt, đồng thời cho lính Cuba đổ bộ vào lúc ban đêm với các loại vũ khí nhẹ như tiểu liên AK, đại liên, súng cối và bom mìn. Fidel Castro tự coi là người hùng đóng vai trung tâm trong sự nghiệp giải phóng toàn bộ châu Mỹ Latin và châu Phi. Tôi ngẫm nghĩ mãi về người hùng ấy sau khi gặp, ngắm nhìn ông cùng vẻ mặt và cung cách xử sự của ông và nhận ra một con người tự mãn, kiêu căng đầy tham vọng chinh phục nước khác, tự hào là có nhiều sáng kiến và luôn chiến thắng.
Sống ở Pháp, tôi quen thân với cựu đại tá Dariel Alarcón Ramírez, một sĩ quan Cuba đã từ bỏ hàng ngũ của Fidel Castro, trốn sang Tây Ban Nha rồi sang Pháp năm 1994. Hai năm sau, dùng bút danh Benigno, Ramírez cho xuất bản một tập hồi ký gần 300 trang có nhan đề Sống và chết của cách mạng Cuba, tố cáo Fidel Castro phản bội cách mạng Cuba cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa tại châu Phi và các nước châu Mỹ Latin khác. Dariel Alarcón Ramírez tham gia đội quân của Fidel Castro từ năm 1957 khi mới 17 tuổi, trong số 80 chiến sĩ tiến công trại Moncada, rồi sau này, năm 1959, tiến vào giải phóng thủ đô Havana. Từ mú chữ, anh tự học, được phong cấp đại tá khi mới 25 tuổi, tham gia đội cận vệ bảo vệ Fidel Castro, về sau làm ở cơ quan tình báo, theo dõi tình hình các nước Mỹ Latin như Bolivia, Peru, Colombia và một số nước châu Phi như Angola, Namibia và Nam Phi. Anh cũng từng là giám đốc hệ thống các nhà tù để giam tù chính trị, các sĩ quan chế độ cũ và những công dân đòi tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí và tự do tôn giáo. Anh không đồng tình với Fidel Castro về một loạt chính sách mà anh cho là quá khích, bất nhân như bắt giam, bắt lao động khổ sai các sĩ quan chế độ cũ, xử tử quá nhiều người bị tình nghi là chống đối, có mưu lật đổ. Anh ước tính số người bị tử hình không xét xử hồi đó là khoảng 15.000 người. Anh chống lại việc bỏ tù các nhà báo, nhà văn đòi tự do ngôn luận, tự do sáng tác. Anh cho biết hiện có đến 20.000 tù chính trị, một nửa là số tù nhân bị bắt khi tìm đường trốn sang Hoa Kỳ và Mexico.
Trong hồi ký của mình, Alarcón Ramírez cho biết ông đồng ý phải giúp phong trào cách mạng tại các nước châu Mỹ Latin và châu Phi, nhưng không thể làm theo kiểu riêng của Fidel Castro là can thiệp quá sâu vào nội bộ các đảng anh em, cài người Cuba vào các cơ quan lãnh đạo và cơ quan tình báo các đảng bạn, gây bè phái chia rẽ, làm cho phong trào thất bại. Anh khẳng định rằng Fidel Castro đã kèn cựa với Che Guevara, cố tình đẩy Che về Bolivia và làm cho Che bị giết hại tại đó. Ở Angola, Fidel Castro đã can thiệp quá sâu vào nội bộ đảng và nhà nước, cài cắm người Cuba vào bộ máy cầm quyền và bộ máy an ninh. Theo Benigno, chính vì vậy Fidel Castro bị một tướng lĩnh nổi tiếng của Cuba là Hernando Ochoa, tư lệnh quân tình nguyện Cuba ở châu Phi phản đối. Cũng theo Benigno, tướng Hernando Ochoa sống chan hòa, khác hẳn lối sống cá nhân xa hoa hưởng lạc của Fidel Castro. Ochoa cho là cách giúp đỡ đúng đắn nhất cho các phong trào cách mạng ở châu Phi và các nước châu Mỹ Latin khác là yểm trợ và hướng dẫn họ, chứ không phải là làm thay, dẫm chân lên họ. Hồi ký của Benigno thuật lại rằng, vì bị chạm tự ái, Fidel Castro liền gọi Ochoa về và dựng lên vụ án vu cáo ông buôn lậu ma túy, kim cương, dầu hỏa. Kết quả là tướng Ochoa, một ủy viên ban chấp hành Đảng Cộng sản Cuba, mà theo nhiều người có uy tín hơn cả Fidel và Raúl Castro, bị tuyên án tử hình và bị hành quyết năm 1989. Benigno khẳng định rằng, chính tính tự kiêu tự đại của Fidel Castro đã làm cho các cuộc cách mạng ở Bolivia, Peru, Nicaragua cũng như ở Angola và Ethiopia bị thất bại. Riêng cách mạng Nam Phi toàn thắng là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, kiên cường của Nelson Mandela, một người sống giản dị khổ hạnh, gương mẫu hy sinh, không buông thả hưởng lạc cá nhân như Fidel Castro. Gần đây sau cái chết của Fidel Castro, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cả nước phải làm quốc tang. Việc nhận ra hai bộ mặt của Fidel, bộ mặt tích cực và bộ mặt tiêu cực, bộ mặt giả tạo và bộ mặt thực sự là rất cần thiết, nhất là đối với tuổi trẻ Việt Nam đang bối rối giữa những nhận định khác nhau đối lập nhau. Cuốn sách và những chính kiến bộc trực của Alarcón Ramírez, một cựu đại tá từng sống và làm việc trực tiếp với Fidel trong hơn 20 năm, một nhà báo, nhà văn lưu vong sống trên đất Pháp 20 năm nay, có thể cho ta một số cách nhìn chuẩn xác đáng tin cậy.
Bài viết của blogger Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tuấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.